Nhìn vào những món ăn chay này, chắc hẳn bạn sẽ bị lôi cuốn không chỉ vì màu sắc bắt mắt, mà nó còn thu hút người tiêu dùng từ những cái tên rất mặn, như đùi gà chiên, gỏi mắm, xá xíu, thịt kho. Có thể thấy thị trường chay ngày nay rất đa dạng. Thế nhưng đã có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng, những món ăn ấy được chế biến thế nào cho giống món mặn? Liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không? Cuối năm 2014, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh thức ăn chay chế biến sẵn và kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, đồng thời lấy 23 mẫu thực phẩm chay, gồm 5 mẫu kiểm tra nhanh, hàng the và 18 mẫu gửi cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm để giám sát các mối nguy an toàn thực phẩm. Kết quả có 3 trên 5 mẫu kiểm tra bằng test nhanh dương tính với hàng the, 4 trên 8 mẫu thực phẩm chay chế biến sẵn ăn ngay bị nhiễm vi sinh. Trong đó, nguy hiểm nhất có 2 mẫu bị nhiễm tụ cầu vàng, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm có thể dẫn đến tử vong. Thế nhưng, người tiêu dùng vẫn luôn đặt niềm tin của mình đối với người sản xuất và nhầm tưởng rằng thực phẩm chay giả mặn sẽ đem lại một sức khỏe tốt và phù hợp với khẩu vị của người ăn chay.
Thấy độ là người dân ta thích ăn chay, ăn đồ chay nhiều hơn, thì cái đồ ăn của nó đa dạng. Thì mình thấy là cái thực phẩm chay vô với lại khách tiêu dùng người ta thích hơn, nó dễ ăn hơn. Với lại mình nói những cái món đó người ta cảm thấy nó vừa miệng.
Thì làm người ta nói ăn, mình làm thì chế biến người ta nói ăn ngon.
Như là những cái mặt hàng như tôm nè, đùi gà nè, nó giả mặn nhưng mà ăn là rất là ngon. Như cô cũng ăn chay, nhưng mà cái cả thị trường hiện tại là người ta ăn chay cũng rất là nhiều. Nó bảo đảm sức khỏe.
Các đồ đấy nó đều giống hệt đồ ăn mặn, nhưng mà thực sự là nó là đồ chay, nên ăn cũng rất là vừa miệng và ngon. Nên thuận tiện, nhiều người muốn ăn chay không có thời gian thì đến cửa hàng này mua về nhà ăn cũng được. Đấy là rất là dễ cho mọi người.
Thật ra mình ăn đồ mặn hay đồ chay gì, ai cũng nghĩ tới những điều đó hết á. Nhưng mà khúc mắt mình thì mình ăn thôi, nên là mình cũng không nghĩ nhiều nữa. Chỉ biết là nếu như mà người ta đã làm đồ chay ra để bán cho những người ăn chay, thì chắc chắn là trong lòng họ cũng muốn mọi người được ăn chay một cách trong sạch, thì chắc là họ cũng chẳng có làm gì quá nhiều đâu. Nên là mình cứ nghĩ vậy mà mình ăn.
Đi theo nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường thực phẩm chay cũng vì thế ngày càng phong phú. Trên thị trường, những món chay giả mặn đang ngày càng chiếm được cảm tình của khách hàng. Nhiều người cho rằng ăn đồ chay giả mặn là cách đánh lừa vị giác. Thậm chí còn ví von, châm biếm, đó là kiểu ăn chay nửa mùa. Và chính cách ăn chay một nửa này lại tiềm ẩn những mối hiểm họa khôn lường đến sức khỏe con người. Tại các cửa hàng chay lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các loại mì căn, hủ tiếu, đậu phụ được sản xuất thủ công trong nước với giá bình dân. Phần còn lại là các loại nhập khẩu, trong đó hàng nhập khẩu có giá bán khá cao, làm giả theo các loại thức ăn mặn. Gần như có bao nhiêu món mặn ở ngoài đời là có bấy nhiêu món chay tương tự. Không khó khi tìm kiếm những món ăn chay được chế biến sẵn. Chỉ cần dạo một vòng quanh các siêu thị, cửa hàng thực phẩm cung cấp đồ chay, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ trước loạt các thực phẩm chay giả mặn như thế này. Một số cơ sở vì chạy theo lợi nhuận đã sử dụng các loại phụ gia không được phép dùng trong chế biến thực phẩm, có giá thành thấp để chế biến thực phẩm. Những chất này khi vào trong cơ thể sẽ gây kích ứng ruột và gan, tạo ra bệnh. Hoặc nhập khẩu những sản phẩm không nhãn mác, không thời hạn sử dụng, để bán. Lâu nay, nhiều người cho rằng chỉ có chất bảo quản mới gây hại. Song, đối với thực phẩm chay, trên thực tế, nhiều chất khác như tạo mùi, vị, định hình còn độc hại hơn. Theo các chuyên gia, để tạo ra được hương vị, hình dáng giống như thức ăn mặn thông thường, nhà sản xuất buộc phải cho thêm chất hóa học để tạo màu, mùi, vị. Đặc biệt, phải có thêm chất định hình để tạo hình cho giống các loại thịt, cá. Những chất này đang bị thả nổi trên thị trường. phần lớn không nhãn mác, không hạn sử dụng, không đơn vị sản xuất và được rao bán với giá cả khá mềm.
Cái thực phẩm đồ chay thì nó ít phong phú hơn cái đồ mặn, cho nên là để giúp cho cái người ăn chay mà dễ ăn hơn thì người ta nghĩ ra được nhiều cái món mà nó bắt chước, nó hơi na ná cái món mặn, ví dụ như là món cơm, món thịt vân vân. Nhưng mình cũng lưu ý rằng để có những cái món chay giả mặn này thì những cái người sản xuất người ta phải sử dụng rất là nhiều phụ gia để tạo cái màu sắc nè, để tạo cái hương nè, để tạo cái độ dai độ giòn. Ví dụ như là một con tôm chay giả mặn thì cái nguyên liệu chủ yếu làm từ con tôm đó chủ yếu là bột thôi, mà để cho cái con tôm giả đó nó có mùi vị giống như con tôm thật thì người ta phải bỏ rất là nhiều cái phụ gia vào. Những cái phụ gia thực phẩm này là cái nguồn gốc như thế nào thì không rõ.
Trước đây ăn chay được nhắc đến như là phương thức ẩm thực của người tu hành. Quan niệm Phật giáo cho rằng ăn chay là để dưỡng pháp thiện, tĩnh tâm, kiên sát sinh. Ăn chay là sự trân trọng sự sống, loại bỏ tham, sân, si, nuôi dưỡng tâm hồn. Thế nhưng ngày nay, ăn chay không đơn thuần chỉ phục vụ vấn đề về tôn giáo. Đối tượng ăn chay vì thế cũng đã mở rộng, và ăn chay trở thành thực đơn được ưa chuộng trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Nhưng trên thực tế, kiến thức về ăn chay của người Việt cũng còn hạn chế. Nhiều người ăn chay theo trào lưu, bên cạnh đó, nhiều người ăn chay để giảm cân, đẹp da. Vì vậy, chọn cách ăn chay giả mặn vô hình trung cũng đem đến những phiền toái cho vấn đề an toàn thực phẩm. Trong khi đó, nhiều người còn tâm lý quá cả tin vào nhiều đồ ăn chay, cho rằng đó là những món ăn vô hại.
Cái đó là cái hình thức bên ngoài thôi, để cho khách nó hình dung được thôi. Chứ thật sự ra là heo quay cũng là bột làm ra, còn đùi gà vẫn là tàu hủ kia mình làm ra. Còn con tôm thì bánh tráng mình quấn ra đậu xanh. Vậy mình làm giả như vậy á, để cho người ăn chay người ta tưởng tượng được cái món đó. Người ta muốn mua á, thì người ta gọi cái tên đó. Thì mình biết rằng mình bán cho khách hàng thôi. Chứ thật sự nó không phải là đồ mặn.
Cái đấy này, mình ăn này nó đủ. Nó cũng đủ chất rồi, không có gì thiếu như là ăn mặn đâu. Cho nên là bài sức khỏe mình vẫn đảm bảo bình thường.
Những cái thực phẩm chay giả mặn thì người ta sử dụng khá nhiều cái phụ gia thực phẩm, và những cái phụ gia thực phẩm này nó còn là một cái dấu hỏi đối với cũng còn làm dấu chấm hỏi đối với cái sức khỏe. Do vậy tốt nhất ăn chay thì mình nên sử dụng những cái thực phẩm tươi mới, ví dụ như là rau củ, và hạn chế những cái thực phẩm mà chế biến mà giả mặn thì mình sẽ hạn chế được những cái nguy cơ sức khỏe mà mình không biết trước được.
Câu hỏi được đặt ra là ăn chay thế nào cho phải cũng khiến nhiều người đau đầu. Thực tế, việc ăn chay càng cơ bản càng tốt, nghĩa là không động đến chất phụ gia, chất tạo thương hiệu hay phải dùng chất tạo hình đánh lừa thị giác. Một bữa ăn chay khoa học, ngoài việc chọn mua những loại thực phẩm tươi ngon, chất lượng, bạn còn cần phải biết chọn mua thức ăn sao cho đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Với một món ăn chay được chế biến từ rau củ quả sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu được chất xơ, giúp kích thích khả năng hoạt động của đường ruột, ngừa táo bón, tăng khả năng loại các chất độc hại đối với cơ thể. Các chất hóa học thực phẩm giúp trung hòa và loại bỏ những sản phẩm oxy hóa dư thừa có hại cho cơ thể. Ngoài ra, khi ăn nhiều rau quả sẽ giúp hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bảo vệ bạn khỏi các căn bệnh ung thư, đường ruột, chống lại bệnh đục thủy tinh thể và suy giảm thị lực. Một chế độ ăn chay đúng cách và khoa học có thể mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai ăn chay cũng đạt được điều đó. Và việc ăn chay còn phải dựa theo sức khỏe, thể trạng và cơ địa của từng người, vì có nhiều trường hợp cơ thể không thích hợp để ăn chay. Đối với chị Lý Kiều Vân, là một tín đồ ăn chay, nhưng chị luôn chọn các loại thực phẩm tươi sống từ các loại rau củ giàu giá trị dinh dưỡng để chế biến những món ăn chay cho bữa cơm của gia đình. Việc chọn mua thực phẩm chay được chế biến sẵn ngoài các cửa hàng khiến chị không an tâm cho sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Hầu hết các bữa ăn chay được chị cẩn thận chọn lựa nguyên liệu từ các cửa hàng quen và uy tín, để tránh mua phải thực phẩm kém chất lượng. Việc chế biến món ăn như thế này không chỉ an toàn cho sức khỏe, mà hơn hết nó còn cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và chất xơ.
Để đảm bảo cho sức khỏe của gia đình mình thì tốt nhất là mình nên mua rau củ ở ngoài chợ về mình chế biến ăn thì nó sẽ vệ sinh. Còn ví dụ như thực phẩm chay bán ở ngoài chợ ngoài thì nó sẽ không biết là nó có gia vị chất phẩm màu hay không, mình ăn vô thì sẽ có hại cho sức khỏe của gia đình mình.
Một bữa ăn chay mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng khi đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu như chất đạm, chất bột, chất béo và đường. Do đó, cần phối hợp nhiều loại thực phẩm chay với nhau. Ví dụ, khi làm món xào chay, nên kết hợp với các loại củ, đậu phụ, rau quả xanh ngon. Càng hạn chế ăn các thức ăn qua nhiều khâu chế biến, nhiều bột ngọt, nhiều chất phụ gia càng tốt cho sức khỏe. Việc ăn chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thế nhưng ăn chay như thế nào cho an toàn và hiệu quả thì phụ thuộc vào sự hiểu biết và sự lựa chọn của mỗi người và mỗi nhà.